Quan gia, chương 447, Phó Chủ tịch huyện Lưu, góc chuyện audio.com, không làm công tác còn tốt, vừa làm công tác tình thế rõ ràng trở nên không thể khống chế. Các đại biểu khu Giáp Sơn rõ ràng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thu hồi báo cáo, nhất định phải tuyển cử Lưu Vĩ Hồng làm Phó Chủ tịch huyện. Cùng lúc đó, các đại biểu khác cũng tham dự vào ủng hộ Lưu Vĩ Hồng làm Phó Chủ tịch huyện. Các đại biểu khu Giáp Sơn đã là đầy đủ công tác, không chỉ đề xuất chương trình nghị sự mới, còn tự động tự phát nói chuyện với đoàn đại biểu các khu khác giảng giải thành tích mà Lưu Vĩ Hồng đã tạo dựng ở khu Giáp Sơn. Kỳ thật không cần các đại biểu của khu Giáp Sơn đi tuyên truyền, các khu khác rất nhiều đại biểu đều nghe nói qua Lưu Vĩ Hồng. Khu Giáp Sơn trước kia chính là một địa phương chim không thải, là một khu lạc hậu nghèo khó nhất, xa xôi nhất của toàn bộ huyện Lâm Khánh. Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm bí thư khu ủy một năm, liền phát sinh biến hóa rất lớn. Nhà máy xây dựng lên, làm đường, nông dân trồng bông vải nuôi heo, đều bắt đầu làm giàu. Bây giờ chỉ cần nhắc tới thịt heo, mọi người gần như lập tức sẽ nghĩ tới khu Giáp Sơn đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN đây đều là công lao của bí thư khu ủy trẻ tuổi Lưu Vĩ Hồng, cán bộ có bản lĩnh như vậy, không thể bị Giáp Sơn độc hưởng, nên đi lên cương vị lãnh đạo cao hơn, vì toàn huyện nhân dân phục vụ. Tin tức bất lợi từ khắp nơi ùa vào tai của Trương Bình An và Mộ Tân Dân. Đến buổi tối, chuyện này đã kinh động đến lãnh đạo chủ chốt của địa khu, Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi lần lượt gọi điện thoại tới hỏi về tình hình thực tế, chỉ thị Trương Bình An và Mộ Tân Dân, nhất định phải thỏa đáng xử lý tốt chuyện này, vừa phải bảo đảm quán triệt chứng thực chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên, vừa phải làm tốt công tác tư tưởng của các đại biểu, không thể gây ra sự kiện gì. Mộ Tân Dân sốt ruột, Lưu Vĩ Hồng nếu cứ như vậy làm lên phó chủ tịch huyện, mặt mũi của Mộ Tân Dân ông để ở đâu? Nhất là cấp trên truy cứu ra, ông làm thế nào giải thích? Ông một bí thư huyện ủy, không ngờ cứ đè không được một bí thư khu ủy. Không có năng lực, nhưng làm tốt công tác một hai đại biểu, công tác đại biểu toàn huyện làm thế nào? Chiếu theo tiến trình hội nghị, sáng mai phải tiến hành tuyển cử. Đêm nay không thể làm thông công tác của các đại biểu, sáng mai bỏ phiếu thì sự việc đã định. Mộ Tân Dân khẩn cấp cùng Trương Bình An tiến hành bàn bạc, quyết định suốt đêm mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy, thảo luận đối sách. Rất rõ ràng, Đặng Trọng Hòa và Lý Học Chí không có hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trương Bình An đã giao. Phòng trừng họ không phải không có năng lực này, mà là căn bản không có nghiêm túc đi làm. Đảm bảo quán triệt chứng thực ý đồ của tổ chức cấp trên là công tác bổn phận của bí thư huyện ủy, không có nhiều quan hệ với chủ tịch huyện và phó bí thư phân công quản lý công tác nông nghiệp và giao thông, muốn làm cũng là Mộ Tân Dân đi làm, không thể dựa vào hai tên này, phải phát động lực lượng của tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy. Mộ Tân Dân biết hy vọng của bản thân không đủ, đành phải ký hy vọng vào Trương Bình An. Dù sao Trương Bình An là lãnh đạo địa ủy, và rất có thực quyền, hy vọng Trương Bình An có thể đè ép các ủy viên thường vụ huyện ủy. Nhưng Mộ Tân Dân lần nữa tính toán thất bại, hội nghị thường vụ cũng mở ra rất thuận lợi, tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy, thậm chí bao gồm Tôn Văn các ngày mai phải về hưu, đều tỏ. Góc chuyện audio.com thái độ rõ ràng, nhất định muốn đảm bảo quán triệt chứng thực ý đồ của tổ chức cấp trên, nhất định dốc sức làm công tác tư tưởng của các đại biểu. Chỉ có điều có ai biết được lời nói của những ủy viên thường vụ này, có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là nói cho có lệ. Nếu chẳng may họ ngoài miệng đồng ý, trên thực tế lại án binh bất động, hay là làm qua loa thì sẽ hỏng chuyện, khả năng này rất cao. Mộ Tân Dân không thể như vậy đem hy vọng hoàn toàn ký thác trên người mấy tên không đáng tin. Y phải có 10 phần nắm chắc mới có thể xác định tiến vào trình tự tuyển cử chính thức. Vì bảo đảm, Mộ Tân Dân ở trên hội nghị thường vụ đề nghị tuyển cử vốn định sáng mai tiến hành sẽ hoãn lại, đổi thành phân tổ thảo luận, cũng tiện mọi người đi làm công tác cho các đại biểu. Chương trình hội nghị của toàn bộ hội nghị có thể hoãn một ngày. Nhưng chỉ giữ các đại biểu ở lại thêm một ngày, phí dừng chân và phí ăn uống cũng tiêu không ít tiền. Trương Bình An lập tức khẳng định. Trong lòng ông cũng không chắc, trước khi ông không phải lãnh đạo của địa khu Thanh Phong, từ ủy ban kỷ luật tỉnh thả xuống, đối với các ủy viên thường vụ huyện ủy của huyện Lâm Khánh không hiểu lắm, vẫn là giải quyết ổn thỏa chuyện này thì tốt hơn các ủy viên thường vụ. Tất nhiên ai cũng không có ý kiến. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Vĩ Hồng liền thức dậy, chạy ra ngoài ban công hi hi ha ha tập thể dục. Đây là thói quen cũ của Lưu Vĩ Hồng, tập thể dục là cần thiết, sức khỏe là tài sản sinh mạng, bao năm qua cũng chưa bao giờ gián đoạn, chẳng qua làm như vậy thì khổ cho Khâu Đức Viễn. Lão Khâu cả đêm qua đã uống không ít rượu với mấy ông bạn già cùng đánh bài tới hơn 12 giờ, lúc này đang ngủ ngon, bị Lưu Vĩ Hồng ồn ào làm thức giấc, mơ mơ màng màng, không biết xảy ra chuyện gì. Ôi ôi, chủ tịch huyện Lưu, cậu làm gì thế? Mơ hồ một hồi, bí thư Khâu cũng đã định thần trở lại, lập tức rất bất mãn la to. Lưu Vĩ Hồng dừng lại, từ trên ban công bước đi thong thả quay về phòng, cười nói. Bí thư Khâu, nói đùa gì thế? Ở đây làm gì có chủ tịch huyện? Ha ha, cậu đừng có khiêm tốn nữa. quần chúng nhân dân đã phát động rồi, lập tức tiến hành tuyển cử bỏ phiếu, 100% cậu sẽ được làm. Qua hôm nay, toàn huyện đều thay đổi, chẳng qua tôi hơi sớm một chút mà thôi. Khâu Đức Viễn cả người tiếp tục nằm trong chăn, thò đầu ra cười nói. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói. Điều đó không nhất định, nghe nói đêm qua khẩn cấp mở ra cuộc họp hội nghị thường vụ, đã làm ra quyết định sáng nay phân tổ thảo luận không tuyển cử vậy thì thế nào? Chịu đựng qua buổi sáng, không thể chịu đựng qua buổi chiều. Chịu đựng qua hôm nay, không thể chịu đựng qua ngày mai. Tuyển cử này cũng phải tiến hành. Hừ hừ, Mộ Tân Dân y là bí thư huyện ủy thì thế nào? Chuyện của huyện Lâm Khánh, không đến phiên y làm chủ. Khâu Đức Viễn cười lạnh một tiếng, lập tức ngồi dậy khoác áo khoác lên người. Chuyện này, ông và Mã Cát Xương có thể nói là người khởi xướng, đại biểu khu Giáp Sơn và khu Kinh Loan, chính là ở hai người bọn họ cổ động đề xuất liên danh chương trình nghị sự. Đương nhiên, người bày ra phía sau màn thực sự là Đặng Trọng Hòa. Đặng Trọng Hòa ở trong bí thư khu ủy, không chỉ có một mình Khâu Đức Viễn là thân tín. Nhưng thật sự thích hợp làm chuyện này nhất vẫn là Khâu Đức Viễn. Người này chính là thích hợp đấu tranh anh dũng. Khâu Đức Viễn không phải không có đầu óc cũng biết làm. Góc chuyện audio.com, vậy là chống đối với tổ chức cấp trên có mạo hiểm chính trị nhất định, nhưng ông cũng không có lựa chọn khác. Đặng Trọng Hòa nếu đấu tranh thất bại, Khâu Đức Viễn ông chỉ sợ sẽ là đối tượng đầu tiên mà Mộ Tân Dân phải thanh lý, đành phải xông lên phía trước. Chỉ cần thắng lợi thì có thể tiếp tục làm bí thư khu ủy này. Bằng không thì phải chuẩn bị tâm lý ở đâu mát mẻ thì ở đó. Hơn nữa đối với mưu lược của Đặng Trọng Hòa, Khâu Đức Viễn nhất quán rất khâm phục. Chuyện này, làm thành công đương nhiên là tốt, nếu chẳng may không thành công thì đứng mũi chịu sào chính là Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng cũng không dễ đối phó. Người ta tập trung tinh lực đối phó với Lưu Vĩ Hồng thì sẽ không chú ý nhiều tới Đặng Trọng Hòa. Cẩn thận tính toán, vẫn là đáng làm. Lưu Vĩ Hồng đi đến trước giường của hắn, cầm thuốc lá lên, đưa một điếu cho Khâu Đức Viễn, hắn cũng mồi một điếu, hút vài hơi, mỉm cười nói. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn chống đối với bí thư Mộ, chỉ cần y thật tâm làm việc vì quần chúng Lâm Khánh, tôi cũng sẽ ủng hộ y, nói phải. Khâu Đức Viễn cười ha hả nói. Vị này tuổi còn trẻ thật đúng là càng ngày càng biết làm quan, lời nói dối mạnh miệng lanh lảnh đọc thuộc lòng, một chút đều không đỏ mặt. Một điếu thuốc mà thôi, Khâu Đức Viễn tiếp tục chui vào trong chăn ngủ tiếp. Lưu Vĩ Hồng tiếp tục ra ngoài ban công hi hi ha ha. Cho dù hơi ồn ào, Khâu Đức Viễn cũng không đưa ý kiến nữa. Như ông đã nói không chừng ngày mai, Lưu Lão Đệ sẽ trở thành chủ tịch huyện, làm tốt quan hệ với lãnh đạo cấp trên, rất cần thiết. Hơn 7 giờ, Lưu Vĩ Hồng đơn độc đi đến nhà ăn của khách sạn Lâm Khánh dùng bữa sáng, không cùng đi với Khâu Đức Viễn. Lúc này, hắn là nhân vật mẫn cảm, tuy rằng chuyện này là Khâu Đức Viễn ở sau lưng càn quấy, bề ngoài vẫn phải chú ý một chút, đừng liên lụy đến Khâu Đức Viễn. Trong nhà ăn đã có rất nhiều đại biểu đang dùng bữa sáng, Lưu Vĩ Hồng vừa đi vào, các đại biểu liền cười chào hỏi với hắn, nụ cười rất là thân thiết. Cá biệt đại biểu thậm chí đứng dậy thăm hỏi Lưu Vĩ Hồng đều mỉm cười đáp lễ, lấy chén cháo, cầm cái khay đựng vài cái bánh bao, trứng gà, bánh quẩy, đi tới một cái bàn trống mà ăn. Các đại biểu vào sau, đều không dám quá ngồi cùng hắn. Chức vụ chênh lệch tất nhiên sẽ nảy sinh khoảng cách. Mọi người đều trong lòng coi hắn là lãnh đạo huyện. Sau đó cũng có vài đại biểu qua ngồi, nhưng đều là những nhân vật có máu mặt, ví dụ như cục trưởng, bí thư khu ủy. Tình cảnh này, cảm thấy có tư cách cùng chủ tịch huyện Lưu ăn cơm, còn có ý niệm nịnh bợ trong đầu cửa nhà ăn, dán một tờ thông báo tạm thời, thông báo các đại biểu chương trình hội nghị thay đổi, vốn định sáng nay tiến hành tuyển cử hoãn lại, sáng nay, phân tổ thảo luận báo cáo công tác chính phủ và hai viện báo cáo. Khi nào tuyển cử, phải chờ lát nữa thông báo sau. Vài cán bộ đại biểu trong lòng biết rõ. Quần chúng đại biểu, rất là kỳ lạ, không khỏi lén lút nghị luận riêng rất lâu, không bắt được trọng điểm. Bữa sáng qua đi, các đại biểu quay về đoàn đại biểu, phân tổ thảo luận nói là phân tổ thảo luận báo cáo công tác chính phủ và hai viện báo cáo, thực tế chính là nói chuyện huyên thuyên. Báo cáo công tác hoàn toàn văn chương kiểu cách hóa như vậy, không cần nói quần chúng đại biểu, chỉ là cán bộ đại biểu cũng không muốn nghiêm túc đi thảo luận. Còn không bằng nói chuyện huyên thuyên náo nhiệt về phần đoàn. Góc chuyện audio.com. Đại biểu khu Giáp Sơn, đơn giản mở hội nghị nghiên cứu và thảo luận công tác năm nay của khu Giáp Sơn, nên khai triển như thế nào. Đề tài này, các đại biểu rất là có hứng thú, ai nấy đều lên tiếng, hiến kế sách cho bí thư Lưu và chủ tịch khu Mã. Đại biểu của khu Giáp Sơn, đối với bí thư Lưu là chân thành ủng hộ, biết bí thư Lưu là cán bộ tốt, nói là giữ lời, chỉ cần bản thân ý kiến hợp lý, nói không chừng sẽ được tiếp thu, biến thành chính sách ở khu, uy phong biết bao. Thảo luận đang triển khai khí thế ngất trời, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật địa khu Trương Bình An cùng đi với bí thư huyện ủy Mộ Tân Dân, chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa, đi vào phòng họp nhỏ cách Trương.